Hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2020, chúng ta tại Quy Sơn Tự, thành phố Rosemead, California để bàn về kinh Lục Tổ. Hiện tại chúng ta đang ở tấm 409 của chương thứ 7 phẩm phẩm cơ duyên. Tấm 409 chúng ta mới hoàn thành thảo luận cái phần về của thiền sư Hành Tư. Chúng ta giải thích ngài Hành Tư là thất tổ, làm cách nào ngài được lục tổ hệ năng giảng dạy. Thì những cái phần này chúng ta có được là từ nói phần lục đầu hy thiên. Tên ngài Hành Tư được nhà vua ban tăng hiệu là danh hiệu là Hoằng Thế. Hoằng này là rộng rãi. Hoằng này khác với cái từ quảng. Quảng chỉ là có hai chiều thôi, còn hoằng á, là cũng mang nghĩa rộng lớn nhưng mà nhiều chiều. Cho nên đây là một tên rất là hay. Có nghĩa là tầm ảnh hưởng của ngài rất là to lớn, được nhà vua công nhận. Đó là lỗi của chúng tôi, xin lỗi. Chúng ta đang bàn luận về mà thạch đầu Hy Thiên là một vị thiền sư rất nổi tiếng, là đệ tử của Lục Tổ. Nhưng ngài đắc giác ngộ dưới trướng của thiền sư Hành Tư, đúng không? Ok, thầy chỉ muốn muốn nói rõ thêm. Thầy không có nghĩ là người, ngay cả người Tàu họ có để ý tới. Thầy nghe rất nhiều, đọc rất là nhiều cái lời giảng giải của Lục Tổ, mà những người trong cái những sách đó của người Tàu họ không có nói rõ giống như cái cách mà thầy giảng rõ ở đây. Chúng ta đang học hỏi, đang là cực làm cách nào mà những người đại sư, tổ sư, lục tổ dùng pháp đốn ngộ để dạy cho những người đệ tử của ngài. Ví dụ, chỉ nói chuyện với Hành Tư là sau này là trở thành thất tổ. Hành Tư hỏi làm sao để mà tránh rơi vào giai cấp, thì Đức Lục Tổ chỉ hỏi Hành Tư có hai câu thôi, hai câu hỏi. Nhờ chỉ như vậy thôi mà Hành Tư là Lục Tổ trở nên đắc giác ngộ. Điều đó cho chúng ta thấy làm cách nào mà các vị đại tổ sư dùng pháp đốn ngộ để huấn luyện những người đệ tử. Họ, những cái gì mà chúng ta thấy đây là ở trong kinh Lục Tổ đây, thì thầy chưa bao giờ thấy ở chỗ nào mà người ta đề cập tới nhiều, giống như là bên Lục Lục Tổ là có rất là nhiều cách dùng cái pháp đốn ngộ để huấn luyện đệ tử. Rất là tuyệt vời. Chính vì vậy mà thầy muốn nhắc cho quý vị nhớ. Đây là những điều mà cần cần phải nghiên cứu khi mà chúng ta đắc giác ngộ, mà ngay cả sau khi đắc giác ngộ nữa, vậy mà quay trở lại nghiên cứu thì mới thấy được là càng nghiên cứu thì càng thấy là ngài tài ba tới cỡ nào trong cái cách mà huấn luyện đời thế hệ thứ sau, đời sau. Khi sư phụ của thầy dạy cho thầy, ngài không dạy cho thầy pháp đốn ngộ cho tới khi mà thầy giảng dạy kinh Lục Tổ cùng với quý vị thì thầy mới nhận ra được pháp đốn ngộ này. Thầy họ cũng đang học hỏi chung với quý vị. Cho nên chúng ta cứ quay trở lại để mà nghiên cứu lặp đi lặp lại. Không giống như quý vị, thầy không có nhiều thời gian để mà quay trở lại. Nhưng mà quý vị cần phải nghiên cứu những kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là quý vị là chuyên về Thiền Tông. Chuyên quý vị có một số trình độ trí huệ, thì thầy khuyên quý vị mà thầy cho rằng đây là một trong những cái kinh điển rất là quan trọng, ngoài ba cái kinh lớn là kinh kinh này là thầy sẽ xếp hạng là kinh thứ tư, ngoài cái kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa. Tại vì chỉ có mỗi trong kinh này quý vị mới thấy được cái pháp đốn ngộ rất là tuyệt vời. Nếu quý vị giảng cái kinh này mà không nhắc tới cái pháp đốn ngộ thì đối với thầy là cũng chưa chưa phải là rốt ráo, mà người người Tàu họ không có đề cập tới, nó cũng giống có dạ cảm thầy có cảm giác giống như là họ giữ lại những cái bí mật cho họ vậy. Cho nên Hy Thiên Thạch Đầu là một vị thiền sư rất nổi tiếng. Sau khi Lục Tổ mất thì Lục Tổ mới chỉ cho Thạch Đầu nói là đi tìm tư. Cái này là cái điểm tiêu biểu của ngôn ngữ bên 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 châu Á, có nhiều tầng ý nghĩa. Đi tìm tư là dịch theo cái nghĩa đen rõ là như vậy, nhưng mà đồng thời cũng có nhiều cái tầng ý nghĩa khác nữa, có những cái ẩn ý ở bên trong. Cho nên quý vị muốn học Đại Thừa thì quý vị nên nên học tiếng Tàu, nếu không là quý vị sẽ bị thiếu sót rất nhiều. Có nghĩa là đi tìm và quán tư duy. Cho nên sau một thời gian thì cái vị tăng trẻ này Thạch Đầu cũng không có hiểu rõ được cái lời dạy như thế nào, tại vì lời hướng dẫn này quá quá mơ hồ. Cho nên cái vị điện tọa ở chùa Nam Hoa mới khuyên Thạch Đầu là có lẽ là ông nên đi tìm Hành Tư, là vị tổ thứ bảy, vị thủ chúng. Vị thủ chúng này là hiểu được theo cái quan niệm của ngài Huệ Năng thì nghĩ rằng là Thạch Đầu cần phải đi tìm Hành Tư. Nhưng mà đối với thầy thì thật ra là cái lời hướng dẫn này là nó còn còn rộng hơn nữa, là ngoài cái việc mà tìm Hành Tư ra là cần phải đi tìm và tư duy. Nên có nghĩa là cái cốt yếu ở trong thiền tông là cần phải tìm thiện tri thức và sau đó là tư duy quán tưởng trên cái lời giảng dạy của thiện tri thức. Cho nên ở cái tấm 409 thì Hy Thiên Thạch Đầu mới đi tới chỗ An Ẩn Tự để mà tìm Hành Tư giúp đỡ. Hành Tư nhìn ông này rồi mới hỏi là có mang gì tới hay không, có mang gì tới từ Tàu Khe hay không, ý nghĩa là có mang đồ ăn, quà cáp hay là gì tới hay không. Thì tấm 410, Hành Tư mới hỏi là từ Tàu Khe đến thì có mang gì tới hay không. Đối với thầy, nếu như mà thầy có hỏi quý vị thì có ý của thầy là quý vị có mang tiền tới không, có mang đồ ăn hay không, có mang đồ gì để mà cúng dường hay không. Thì Hành Tư gặp Thạch Đầu thì để xem thực cái Thạch Đầu trả lời ra sao. Tấm 410, Thạch Đầu mới nói là trước khi đến Tàu Khê thì ban đầu là không mất gì cả. Có nghĩa là ý nói là trước khi con tới Đây là cái pháp thoại giữa hai vị thiền sư. Nên có nhiều nhiều từ ngữ thầy không có đủ trình độ để mà giải thích kỹ càng cho quý vị, nhưng mà thầy sẽ cố gắng. Thì Hy Thiên không có trả lời trực tiếp mà nói rằng trước khi con đến Tào Khê, con ban đầu là con không mất gì cả. Vậy thì Hành Tư mới hỏi, vậy thì tại sao lại muốn đến Tào Khê? Rồi Hy Thiên mới nói, nếu con không đi đến Tào Khê thì làm sao con biết là không mất cái gì? Bây giờ để nói rõ thêm về cái pháp thoại này, xem từ đây có ý nghĩa gì. Tấm 410. Thất Tổ thấy Hy Thiên. Thất Tổ là Hành Tư thấy rằng cái vị tăng trẻ này, cái thời đó là Thạch Đầu vẫn đang còn trẻ lắm, có thể là vẫn đang là tuổi niên thiếu. Cái cậu trẻ này ở cái tuổi đó mà đã có khả năng đối đáp ở ngay cái trình độ vừa ngang hàng ngang trình độ với Hành Tư. Ví dụ như khi mà nói chuyện với một ai đó, cô Mary Jo chẳng hạn, thì quý vị phải suy nghĩ đúng không? Đặc biệt khi mà cô nói chuyện với bệnh nhân là cô phải suy nghĩ đúng không? Còn ở đây á, là Hành Tư Thất Tổ thấy cái cậu trẻ này, cái vị tăng trẻ này nói chuyện với ngài mà không phải suy nghĩ gì hết. Chính vì vậy mà Hành Tư đánh giá rất cao cái vị tăng trẻ này. Rồi ngài Hành Tư mới vui vẻ thốt lên, mặc dù nhiều người có sừng nhưng một kỳ lân là đủ. Có ý nghĩa gì? Nếu quý vị phải là người Tàu thì mới hiểu được, nếu mà quý vị không phải là người Tàu thì thầy không có cảm thấy tiếc nuối. Cái này không phải là lỗi của thầy, tại vì bị sanh ra ở sai chỗ, sai đất nước rồi. Thầy cũng bị sanh ra ở sai chỗ. Có ý nghĩa gì? Cái này là từ cái phong thái của Hành Tư. Hành Tư là đang là nói quá lên. Quý vị không thấy được hả? Quý vị có thấy không? Nè, mấy người Tàu, mấy người Đại Hàn, quý vị không hiểu được hả? Chúng ta có nên mở cái lớp Tàu hay không? Thầy không biết là làm thế cách nào mà quý vị tìm thời gian để mà học thêm lớp nữa. Nhưng mà quý vị chắc chắn là phải học tiếng Anh trước. Thì chúng ta có những cái lớp mà Việt Anh hoặc là Hàn Anh rồi Hoa Anh, nhưng mà thực ra là chúng ta không có cái lớp tiếng Anh chính thống. Cái ý của ngài ở bên tiếng Tàu này có nghĩa là tổ mới nói là nếu như mà quý vị có thần sừng á, là quý vị là rất là nguy hiểm. Có cái sừng là có ở trong trong vũ khí ở trên đầu, thì ngài mới nói ở trong cái chùa của ta, ở nơi này đó, ta có rất là nhiều đệ tử có sừng, người của ta có sừng, nhưng không có một ai trong họ là con lân. Nên ngài mới nói ta nhận ra người của ta là có sừng, nhưng mà không một ai trong họ có khả năng của kỳ lân. Quý vị có thể nào tìm cho thầy hình ảnh của cái con kỳ lân hay không? Những để cho những cái người mà ignorant này họ thấy được. Cái đó là con hươu cao cổ. Sao mà khờ quá vậy? Rõ ràng là đừng có chỉ cho thầy cái hình của con hươu cao cổ thì không có đọc được. Nào, mấy người Tàu. Cái này hay lắm. Cái đó là con hươu khảo cổ rất là cao. Hoàng Đa Ngày mới nói, ta có rất nhiều đệ tử có sừng, nhưng mà cuối cùng á là ta có một người đệ tử là con Lật Kỳ Lân. Không thể không tìm được hả? Không thấy Kỳ Lân hả? Hả? Không có Kỳ Lân hả? Không, đó là những con hươu cao cổ mà có sừng, vẫn là hươu cao cổ, không có phải là Kỳ Lân. Người Tàu không thể nào mà tìm được Kỳ Lân, thì nghĩ là chắc là người Tàu họ cũng không có biết con Kỳ Lân là gì. Thì trong lúc mà đợi họ tìm kiếm, thì cái chuyện xảy ra là mình sẽ có hình hình ảnh của con Lân hay là sao? Cái này là từ internet của người Tàu. Đó là con Lân. Thầy nghĩ như vậy, tại vì thầy chưa bao giờ mà thấy nó. Thầy chưa bao giờ nhìn nhìn thấy cái này là sự diễn giải của người Tàu về Kỳ Lân. Không có phải là con unicorn. Thì quý vị thấy trong hình á, là có cái đầu của con sư tử. Đây là con thần thú trong truyền thuyết có thể tạo ra lửa. Rồi có những cái vằn xung quanh người. Thành ra là cái vị tăng trẻ này á, là Kỳ Lân. Cho nên hành tư vừa nhìn thấy cái vị tăng trẻ này, thầy ca với quý vị một đồng là nhận ra được hành tư. Xin lỗi, hành tư nhận ra được hy thiền, nhưng mà ngài ngài phải thầy thử phải thử thách cái cậu nhóc này. Nếu như mà Hy Thiên mà lớn tuổi hơn một chút xíu á, thì có thể là sẽ đối xử khác nhau một chút, nhưng mà tại vì cái cậu này còn trẻ quá, thành ra là có thể là bắt nạt được. Rồi ngài mới hỏi á, là mang cái gì tới đây, là tạo ra áp lực cho cái cậu trẻ này liền. Cái này có nhiều cái ý nghĩa lắm. Nghĩa là gì? Là nó có nhiều cái ý nghĩa. Thứ nhất á, là khi mà tới để mà thăm một cái vị tổ á, là phải phải mang đồ cúng dường, ví dụ như là gà hoặc là vịt hay là đồ ăn thức uống hay là bất cứ cái gì đó. Nhưng đồng thời cũng có ý nghĩa rằng là cái loại hành lý nào là khi mà rời khỏi Tàu Khê á, là mang cái loại hành lý nào từ Tàu Khê tới qua đây, hoặc là những cái loại hành lý đó là ý nói là rác rưởi, những cái đồ đồ sa thải. Cái đó là đa số những cái người ta hay làm, người ta tới chùa người ta mang tới những cái đồ mà người ta không cần nữa thì họ họ thả xuống ở chùa. Cái đó là cái ý nghĩa thứ hai, hiểu rõ không? Đồng ngoài ra còn có cái ý nghĩa thứ ba nữa, ông mang cái gì tới, nghĩa là ông mang cái gì tới ở trong tự tâm của ông, có nghĩa là ông đang ở chỗ nào, ông gặt hái được những cái gì từ sư phụ của chúng ta. Cho nên đây là những cái người Tàu, những người vị tổ đó, họ nói rất là đơn giản, mang mang cái gì tới từ cái ngôi chùa của ông, mà nó đều có nhiều cái tầng ý nghĩa. Tại tin rằng là người Tàu họ đọc là họ hiểu được liền à. Nhưng mà đối với chúng ta người phương Tây, người Mỹ á, là chúng ta gãi đầu là không có hiểu được. Còn người người Tàu á, họ nghe một cái là họ họ hiểu hết bao nhiêu cái ý nghĩa. Chính vì vậy mà thầy cần phải giải thích rõ cho quý vị, tại vì quý vị không phải là người Tàu. Thành ra là cái câu hỏi này là cái câu câu hỏi rất là khó. Hey, nhóc nhóc con mang cái gì tới đây? Rồi Hy-tin mới trả lời. Hy-tin không có trả lời trực tiếp, không có trả lời thách tội trực tiếp. Và cái này rất là thú vị để cho một cậu cậu nhóc trong cái truyền thống của người Tàu là đáng lý ra là con nít phải được dạy là phải phải tôn trọng người lớn tuổi, người ta hỏi mình cái gì thì người lớn tuổi hỏi sao thì mình phải trả lời chính xác như vậy. Cái đó là cái văn hóa như vậy. Còn cái cậu nhóc này nói là trước khi tới Tàu Khê thì không bị mất một cái gì hết. Nghĩa là sao? Thầy không biết nói ý nghĩa gì hết á. Khi mà nói cái chuyện theo cái phong cách này là rõ ràng là của người Tàu thì thầy không có hiểu được. Nào người Tàu dạy thầy, giúp thầy đi. Nào mấy người Tàu phải hãnh diện về cái ngôn ngôn ngữ về về truyền thống của quý vị chứ. Làm cho chúng tôi, giúp chúng tôi giác ngộ đi. Những người chúng tôi là ignorant. Thì cái cậu nhóc Tàu này á, cố ý không trả lời trực tiếp thì mới nói là trước khi con đến Tàu Khê ban đầu con không mất một gì thứ gì. Tại sao Hy Thiên lại nói như vậy? Rồi người người Việt Nam, người Việt Nam orange, màu cam. Hy Thiên nói trước khi tới đó con không có mất gì cả. Có nghĩa là đã đắc giác ngộ rồi, thành ra là mới muốn tìm người để mà ấn chứng. Sau khi gặp thiện tri thức, người thiện tri thức thì mới nói là con không mất gì hết. Thì muốn được cái ấn chứng như vậy. San Jose. Ok, San Jose nói. Alo, San Jose. Bình thường khi quý vị đi để mà thăm một cái vùng nào đó thì là tới đó để mà muốn cái gì đó. Có nghĩa là bị thiếu một cái gì đó thành ra là muốn để mà hoàn thiện một là để cho nó hoàn thiện thì cái cậu nhóc này, cậu trẻ này mới nói là con không có bị thiếu cái gì hết, không có bị mất gì hết, có nghĩa là không có cần cái gì. Ok. Hiểu không? Này là một một người Việt Nam khác nữa. Còn chuyện gì xảy ra đối với những người Tàu hay là người Đại Hàn đâu hết rồi. Người tại Việt Nam thì bắt đầu hiểu rồi. Quý vị phải là người Việt Nam để mà thưởng thức nữa. Cái câu hỏi là ngươi mang gì đến từ Tàu Khê? Thì Hy Thiên Hy Thiên hiểu cái câu hỏi này là hỏi về chính bản thân tôi, không có phải là về xe cộ và đồ ăn thức uống hoặc là những cái gói hành lý, mà có nghĩa là nói về bản thân mình, cho nên ngài mới trả lời như vậy. Nghe có vẻ giống như là không có trả lời câu hỏi, nhưng mà thực ra là trả lời câu hỏi đó. Nói rằng trước khi con tới Tàu Khê để học từ lục tổ, con không có mất cái gì hết. Nghĩa là sao? Vâng, ông. Màu đen. Theo ý kiến của tôi, thì không có mất cái tính cách. Không có mất dục vọng, ham muốn, không có mất cái sự chấp trước, không có mất cái sự ham muốn. Vị này nói, trước khi tôi tới đó, trước khi tôi tới chùa của lục tổ, tôi không mất gì hết. Nghĩa là sao? Nghĩa là tôi có đầy đủ hết rồi. Tôi không có mất cái gì hết, nghĩa là tôi có đầy đủ hết mọi thứ. Nghĩa là sao? Có nghĩa là tôi không có tìm cầu bất cứ thứ gì. Cho nên là cậu này mới trả lời thất tổ bằng cách là trả lời một cái trả lời rất là chung chung, câu hỏi chung chung, thành ra câu trả lời cũng sẽ chung chung. Không hiểu hả? Quý vị phải là người Tàu mới hiểu, mà ngay cả người Tàu ở đây cũng không có hiểu được. Thì ngài mới nói, trước khi tôi đến Tàu Khê, tất cả những người tới Tàu Khê là đều muốn tìm kiếm một cái gì đó, tìm cầu cái gì đó, tìm cầu cái sự đắc giác ngộ, tìm cầu thiện tri thức, tìm cái nơi chỗ ăn chỗ ở, vân vân. Nhưng mà trước khi tôi tới Tàu Khê, tôi không có tìm kiếm cái gì hết, tôi không có tìm cầu cái gì, cho nên hành tư ngay tức khắc mới 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 hỏi ngược lại chứ. Vậy thì tại sao đến đến Tàu Khê làm gì? Cái thấy cái này không, nó là ngay tức khắc, không có thời gian để suy nghĩ. Không phải giống như quý vị là ồ để tôi suy nghĩ coi ông đang nói cái gì. Cái này á, là đồng thời xảy ra, đồng thời. Tại sao lại đi như vậy? Tại sao đến Tàu Khê? Thì Hy Thi mới trả lời, nếu con không đến Tàu Khê thì làm sao mà con biết được là con không mất cái gì. Con đến đó để mà nhận được, để verify là con không có bị mất cái gì hết. Yes. Khi mà thầy nói như vậy thì con mới nhớ tới câu chuyện, về Hòa Thượng Tuyên Hóa và Hòa Thượng Hư Vân. Thì hai cái câu chuyện này là giữa Hòa Thượng Hư Vân và Hòa Thượng Tuyên Hóa, là hai người trưởng thành với nhau rồi. Nhưng mà ở đây á, Hy Thiên vẫn là còn người vị thiếu niên thôi. Còn bên lại còn ở đây hành tư là đã lớn tuổi rồi, nên có cái sự trao đổi giữa một người lớn tuổi, còn cái cậu nhóc này rất là trẻ. Rồi cái cậu nhóc này đang đang là như vậy đó, mà nghe cái câu trả lời hỏi là trả lời ngay tức khắc. Có nghĩa cái điểm chính ở đây là cậu nhóc này có khả năng đối đáp với thất tổ dưới cái sự áp lực đó mà không cần phải suy nghĩ gì hết. Chính vì vậy mà hành tư đánh giá rất cao về cậu nhóc này, rồi mới 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 mừng rỡ. Điều này rất là tiêu biểu của tổ sư, lúc nào cũng cũng tìm cái người kế thừa mình. Nên ra là hành tư mới mới vui mừng nói là ta có rất là nhiều người có sừng. Cái cách của người người Tàu, người người Tàu là họ thường nói ít lại. Thầy nói đúng không? Hả, những người Tàu, người 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 Đài Loan thì đồng ý, còn cái người Tàu thì là anh rất nhiều đệ tử của ta có sừng, nhưng mà cuối cùng ta tìm được một con kỳ lân. Nên nó ngày mừng mừng rỡ, vui, rất là vui vẻ. Ra là cái mấy cái vị tổ lục tổ mới 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 nhìn tới các vị đệ tử là ồ, một cái sừng khác, ồ một cái sừng nữa, sao mà chán quá vậy. Thành ra là khi cái này là thất tổ, khi mà ngài gặp thấy một một con lân đó là ngài mừng ơi là mừng. Cho nên ngài trao tất cả tâm pháp cho vị tăng trẻ này. Tiếng Tàu chin, chin dịch qua tiếng Việt là tận. Tận này có nghĩa là tận cùng. Tất cả mọi thứ, tất cả những thứ mà ngài biết được về cái tâm pháp đó, ngài trao hết tất cả cho cái cậu nhóc này, là tận phó chúc tất cả các tâm pháp Tin là tận, là tận lý. Người tàu là có nghĩa là trao hết tất cả những cái tâm pháp, mà đồng thời là trao hết tất cả những cái tâm huyết, những cái năng lượng này nọ, giao hết lại cho cái cậu trẻ này, cậu cháu trẻ này. Nên cái từ tận là có ý nghĩa như vậy. Cho nên khi mà quý vị thông dịch qua bên tiếng tỏ ở tiếng Anh là quý vị mất đi cái ý nghĩa đó. Sau này Hy Thiên trở thành đại pháp khí nhờ như vậy, nhờ cái sự dạy cái giáo pháp của Thất Tổ mà Hy Thiên trở thành một vị đại sư. Rõ không? Không có câu hỏi gì hết hả? Internet hơi hơi buồn chán ha. Ok. Rồi sau đó tấm 413 tiếp tục. Phần này nói về đại sư Hoài Nhượng. Thiền sư Hoài Nhượng là một vị thiền sư rất nổi tiếng. Thời đó bên Tàu có rất nhiều vị đại thiền sư nổi tiếng. Ngài Hoài Nhượng sinh năm 677, mất năm 744, coi như là thọ 64 tuổi. Sư là họ Đỗ, quê ở Kim Châu, huyện An Khang. Thì cái người cách người Tàu á, là họ cho quý vị biết là cái tên họ như thế nào, cái nơi sinh sống. Thầy cũng không biết là tại sao người Tàu thì họ làm như vậy, có cái lý do gì hay không. Đối với thầy, đối với quan điểm của người người Mỹ, thì là đây là cái nơi mà quý vị sanh ra lớn lên và để tìm vợ, tìm người hôn phối, để biết chắc là người nào là đúng, tại vì có rất là nhiều người có cùng cái họ. Nhưng mà đúng, nhưng mà đối với thầy thì thầy còn quan tâm tới những cái vấn đề khác nữa. Có nghĩa là cái khoảng thời gian đó có rất nhiều người đặc biệt xuất hiện. Khi ngài còn trẻ, còn nhỏ, cái bản tính rất là tốt bụng và thường thường nhường nhịn. Cho nên người cha mới đặt tên là Hoài Nhượng. Hoài có nghĩa là nhớ và nhượng là nhường nhịn. Hoài là hoài niệm. Cho nên là nếu như mà thầy quý vị mà mắng thầy là thầy cất ở trong 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 tim nè, quý vị đánh đập thầy, đối xử tồi tệ với thầy là thầy cất ở trong cái tim á, quý vị không có cần phải phải bất đồng ý kiến với thầy. Tấm 414, khi 10 tuổi, rất thích đọc những cái sách Phật giáo và có tướng của người xuất gia. Có nghĩa là không có bị ảnh hưởng, không không bị được bị ấn tượng bởi những người giàu có hoặc là văn hóa xã hội phong tục. Hoặc có những cái phong tục tập quán như vậy, còn cái cậu nhóc này không bao giờ bị ảnh hưởng gì hết. Lúc đó có một vị Tam Tạng pháp sư tên là Huyền Tĩnh. Thời đó là đó có cái vị Tam Tạng pháp sư rồi, nghĩa rằng không có cái điều gì mà vị pháp sư này không biết. Và quý vị có thể hỏi bất cứ câu trả lời nào, câu hỏi nào. Có nghĩa là sao? Sư phụ của thầy cũng là một vị Tam Tạng pháp sư. Thầy không có biết là người nào cho hòa thượng cái danh hiệu là Tam Tạng pháp sư. Thầy ngài không bao giờ tự mình gọi mình là Tam Tạng pháp sư, nhưng mà một người nào đó là gọi ngài là Tam Tạng pháp sư, cho nên ngài có cái danh hiệu là Tam Tạng pháp sư. Hòa thượng Tuyên Hóa là một vị Tam Tạng pháp sư. Thầy không nghĩ rằng ngài đã từng đi học ở bên Luật Tông không bao giờ có cơ hội. Nếu mà quý vị đọc cái tiểu sử của ngài thì quý vị không thấy nhắc nhở là ngài đi đi học bên Luật Tông, nhưng mà đồng thời ngài có dạy về luật. Cái đó là điều thầy ý nói. Tam Tạng Pháp Sư là người có khả năng hiểu được cái giáo lý, không có ý nghĩa là quý vị phải đi tới trường để mà nghiên cứu học hỏi, nhưng không giống những cái người trí thức là nói là ô tôi phải bỏ thời gian ra để mà nghiên cứu. Nhưng mà trong trong Đại Thừa, quý vị trở thành một cái vị Tam Tạng Pháp Sư là tại vì quý vị có khả năng hiểu được, quý vị có thể thâm nhập được vào cái sự thâm sâu của cái giáo lý. Chính vì vậy mà được gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Ngoài ra còn có ý nghĩa rằng, có nghĩa là bên Đại Thừa, quý vị không nhất thiết phải bỏ ra nhiều năm trời để mà học về về luật tạng. Nhưng mà quý vị chỉ cần cầm lên một quyển sách, đọc là hiểu liền. Trong khi đó, nhiều người người ta học trong bao nhiêu năm, trong cả thập kỷ mà cũng không có hiểu được. Ví dụ, những người tiểu thừa, họ học trong cả chục năm trời, hoặc là cả cuộc đời mà họ cũng không có hiểu. Trong khi đó, một người giống như là Hòa Thượng Tuyên Hóa, quý vị tới hỏi ngài đưa đưa cái đoạn sách này ra một cái là ngài ngài biết giải giải thích liền, y như giống như Lục Tổ Huệ Năng vậy đó. Ngài không có đọc nhưng mà đưa cho ngài là ngài hiểu hiểu liền. Bên công công chúa giáo thì họ có những cái phép lạ, rồi những cái điều kỳ diệu xảy ra, rồi rồi cái vị cha là sẽ ban phép để làm phép lạ cho. Còn đối với cái người Phật giáo thì chúng tôi ấn tượng hơn bằng cái trí huệ, chứ chúng tôi không có mua ấn tượng bởi những cái đồ thứ vật chất ở bên ngoài. Cho nên Tam Tạng Pháp Sư là một người có trình độ trí huệ rất là cao đối với cái vị vị tăng này. Để xem thử coi hiện nay bây giờ ở bên nước Mỹ ai là vị Tam Tạng Pháp Sư. Sau khi sư phụ của thầy chết thì thầy không có nghĩ được được ai hết. Cho nên Pháp Sư Huyền Tĩnh đang là trên đường hành cước lộ. Có nghĩa là vị Pháp Sư này, ngài đi bộ, ngài không có xe, thì kéo cái đồ ở phía phía sau đó, rồi đi đi sau ngài là ngài đi bộ. Thì làm sao mà tìm được thời gian để mà học giới luật đây? Đi ngang qua nhà, rồi mới thấy được Thiền sư Hoài Nhượng. Thế Hoài Nhượng rất là nổi trội và khác biệt. Tại vì ngay từ cái lúc mà còn là con nít thôi, ngài Hoài Nhượng là đã nổi trội rồi. Cho nên Pháp Sư mới biết được thằng nhóc này là không có cái sự khác biệt. Nên nói với cái người cha, tấm 415, cậu nhóc này nếu mà xuất gia, ắt sẽ được vào hàng thượng thừa quảng độ chúng sanh. Cái này thầy không biết, cái này lời bình luận này chắc không phải của thầy đâu. Này thầy là dân là thiền tông, thành ra là thầy cần phải phải thiền, đó là một phần của cái việc tu hành. Còn cái vị Pháp Sư này, ngài tu bằng cái việc là hành cước, mà trong khi đó ngài lại là một Tam Tạng Pháp Sư. Điều này nó tuyệt vời đối với thầy lắm, thầy cũng không có hiểu rõ được hết. Khi mà đang thực hành cái hành cước lộ, thầy lúc thầy đang là thực hành ở bên Đài Loan đó, là có những cái người đi theo để mà họ chuẩn bị trước hết từng đoạn từng đoạn. Còn cái vị tăng này là ngài chỉ có một mình thôi, thì khi nào mà là đói thì đi khất khất thực. Cái đó là cách ngày ngày tu hành. Nếu quý vị thích làm như vậy thì thầy khuyên quý vị nên đi tới nước Tàu, đừng có làm ở đây, chứ không là người ta sẽ bắn quý vị và thầy không có chịu trách nhiệm. Rồi đi khất thực, rồi tới những cái gia đình, hộ gia đình của người người Phật tử. Rõ ràng là hòa nhượng, gia đình hòa nhượng là theo đạo Phật. Cái tấm 416. Sau khi hòa nhượng 14 tuổi thì rời khỏi gia đình, đi tới Kim Châu Ngọc Tuyền tự. Trốn nhà đi. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra đối với A Lộng? Đang là trồng cái hạt hạt giống cho cái tương lai của cậu nhóc này. Rõ ràng á, là sẽ không có phải là lân đâu, chỉ là có sừng thôi. Theo học với lại luật sư Hoàng Cảnh, cái tên Hoàng này là khác với lại đệ tử Hằng của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Này, có muốn uống trà hay không? Nên cậu nhóc này tới học với luật sư Hoàng Cảnh, xuất gia, cạo đầu xuất gia và học giới luật trong 8 năm. Coi như là ngài xây dựng cái nền tảng trong 8 năm. Có ý nghĩa rằng là học 16, 14 tuổi là sa di, nên là sẽ làm việc rất là nhiều xung quanh chùa. Rồi phải 20 tuổi mới được thọ cụ túc giới. Thường thường là người ta không có cho phép thọ thọ giới lớn sớm như vậy đâu. Là có nghĩa là 6 năm là học cái giới luật của người sa di, rồi sau đó là 2 năm là học cái giới luật của người tỳ kheo. Tấm 417. Sau khi thọ cụ túc giới, ngài tiếp tục học luật tạng. Người tỳ kheo cũng có cái giới luật và tỳ kheo ni cũng có cái nhiều cái gì rất là nhiều rồi giới luật để mà học hỏi. Sau khi thọ cụ túc giới thì tiếp tục học về luật tạng, pháp tạng. Sau đó mới mới phát hiện ra cái cách mà học với vị Tam Tạng pháp sư này là chú trọng vào cái tri thức, cái điều tiêu biểu của những vị luật sư là họ nghiên cứu sâu rộng về luật, nhưng mà họ chỉ để tí ý những cái chi tiết thôi, chứ còn họ không có chuyên sâu vô. Cho nên Hòa Nhượng mới cảm thấy là những cái điều mình học nó không có giúp ích nhiều. Thì Hòa Nhượng mới nói là mới phát hiện ra là có cái vấn đề là để mà đối phó với cái sanh tử. Mới 20 tuổi thôi, mới hơn 20 tuổi đầu thôi mà đã thấy được cái sự sanh tử quan trọng như thế nào. Rồi mới nói là đã học giới luật, luật tạng trong 10 năm, hơn 10 năm rồi mà không có tiến bộ gì hết. Thì mới không có thể nào giải quyết được những cái vấn đề. Tấm 418. Sau khi thọ giới khoảng 25 tuổi, sau 5 năm hạ đã trôi qua rồi, nghiên cứu sâu rộng về luật, giữ oai nghi nghiêm ngặt, nhưng nghĩ về nguyên tắc thực sự thì thấy rất khó để đạt được giới luật. Quảng học luật nghi, nhi nghiêm hữu biểu, đó là dịch trực tiếp từ bên Đấng Tạo. Thì ngài mới nói, tu hành gắt gao, nghiên cứu về luật tạng, rồi đồng thời cũng giữ cái oai nghi rất là nghiêm ngặt. Tuy nhiên, nếu như tôi muốn hiểu rõ được cái nguyên tắc thực sự, muốn học hiểu được về cái luật nghi, thì tôi không thể nào mà hiểu rõ được cái nguyên tắc thực sự nó như thế nào. Cho nên, nhưng mà khi mà tư duy về cái chân lý đó thì gặp phải cái khó khăn. Cho nên cuối cùng là quyết định từ bỏ, không không học giới luật nữa và chuyển qua tu thiền. Khi mà quý vị học giới luật là phải học ngày học đêm, nghiên cứu sách vở. Nhưng trong thiền tông quý vị không có học gì hết á, chỉ có ngồi thiền thôi. Hiểu rõ không? Tấm 419. Vào thời đó, người đồng tư của ngài là thiền sư Thản Nhiên biết về khát vọng của ngài rất là cao và sâu rộng, do đó mà mới khuyên ngài nên đến thăm và học tập ở nơi khác, và đề nghị ngài nên đến thăm Tung Sơn Huệ An Hòa Thượng. Thành ra là cái người đồng tu mới mới thấy được cái cậu này là cái người có hoài bão sâu rộng, rồi mới khuyên là nên đi tới núi Tung Sơn để mà bái kiến Huệ An Hòa Thượng. Cái này chỉ là cái sự giới thiệu thôi. Chúng ta định học người đệ tử kế tiếp của Đại sư Huệ Năng. Bây giờ chúng ta đang là ở tấm 420. Kinh Hòa Nhượng Thiền Sư, con nhà họ Đỗ ở huyện Kim Châu, ban sơ đến viếng An Quốc Sư ở núi Tung Sơn. Giảng dạy tấm 421. Hoài Nhượng là tấm 422. An Quốc Sư gửi thiền sư qua Tàu Khê viếng Huệ Năng Lục Tổ. Hoài Nhượng đến làm lễ. Sư hỏi rằng, ở xứ nào đến đây? An Quốc Sư là một vị quốc sư, ngài quan hệ rất rộng rãi. Rồi ngài mới nói, và Hòa Nhượng có căn cơ để trở thành đại pháp khí, cho nên đừng nên lãng phí thời gian ở chỗ ta. Đây là tướng của một vị thầy giỏi. Một người giống như cậu nên đi tìm một vị thầy giỏi hơn ta. Cho nên quốc sư mới nói, ngươi nên đi tới Tàu Khê, là tới đó để tham khấu. Tham là tham viếng, và khấu là khấu đầu bái lạy. Tham có việc là tu hành, đồng thời là tới để mà tham bái, tự giới thiệu bản thân mình. Nhưng mà bên 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 Tàu, thầy nghĩ rằng người Tàu họ thời này họ không hiểu nữa đâu. Tham này là tu hành, có nghĩa là tham khấu này là tới tu hành để mà rồi obey là tuân theo theo lệnh, rồi phải tôn kính. Thầy không nghĩ là người Tàu hiểu được đâu. Thầy rõ không? Thầy đúng không? Đây là lý do mà tại sao quý vị không có cần phải học tiếng Tàu nữa, quý vị học từ thầy thôi. Quý vị phải để ý. Người người Tàu họ rất là sâu sâu sắc, uyên thâm. Nên tham khấu rất là chính xác. ta là quốc sư, ta biết được bên Tào Khê có vị thiền sư rất là giỏi, thành ra là ta chỉ cho ngươi biết, nên là đi qua bên đó để mà tham tham khấu, tham kiến và khấu đầu, cần phải tuân 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 lệnh, cần phải tôn trọng, cần phải nghe lời, chứ đừng có bao giờ nói là ồ cái gì biết hết trơn. Cái đó là cái thái độ mà ngươi cần phải có, quý vị cần phải có, để mà khi mà đến đến gặp một cái vị thiện tri thức. Còn nếu mà không là cái người thiện tri thức là nói là ok bye bye, cái gì ông cũng biết hết rồi thì tôi đâu có cần dạy ông nữa đâu. Khấu này là khấu đầu lại, không có nói con không đồng ý, hoặc là để con nghĩ lại đã. Okay. Cho nên quý vị, những người Tàu, quý vị cần phải giải thích cho cái người của quý vị hiểu, rồi mới nói là nhượng chí lễ bái hoài nhượng tới đó, tới Tàu Khê thấy Lục Tổ và ngay tức khắc lễ bái ngài. Rồi Lục Tổ mới hỏi là cái gì đến? Bây giờ chỗ này thì thầy không có hiểu rõ tiếng Tàu. Thầy tiếng Tàu là có ý nói là đến từ nơi nào, chứ không phải là cái gì đến. Cái tiếng Tàu của thầy có giống cái tiếng Tàu của quý vị hay không? Chứ còn bên tiếng Anh ấy, thì hỏi là cái gì tới. Chúng con cũng không biết là hay dịch ra nữa. Rõ ràng là người Tàu, không có phải thầy rồi. Này, này, cũng ok, không phải là cái việc gì lớn đâu. Một một phần học là người người Tàu họ như vậy đó. Nên có cái từ là cần phải học là tham khấu. Thôi đừng đừng có để ý, cho dù có đắc giác ngộ hay không đắc giác ngộ thì cũng cũng không có lệ thuộc vào cái sự hiểu biết của quý vị. Cái tấm này 424, đây là cái lúc mà Hòa Thượng tuyên tuyên hóa hàng ngày giảng, khi mà ngày ngày thích cái là trà ngon quá ha, khi mà ngày thích thú là ngày sẽ ở chùa Nam Hoa của Lục Tổ Đại Sư, thì mỗi ngày có thời tọa thiền làm công quả. Dùng từ tiếng Anh dùng từ là phải dùng là từ chan chứ không phải là từ trì an à, có nghĩa là khi mà làm công quả là quý vị phải phải leo núi rồi làm việc tay chân. Mọi người thức dậy vào lúc 3 giờ rưỡi sáng công phu, rồi 4 giờ công phu sáng, 5 giờ tọa thiền. Rồi để thầy giờ quảng cáo tí xíu vào cái thời khóa của chúng tôi. Ok, nói đi. 6 giờ. Wow, 6 giờ hả? Chúng ta tinh tấn hơn là ở chùa của Lục Tổ nữa. Dành cho những người mà thức dậy. Thầy biết là một số quý vị không có dậy lúc 4 giờ sáng đâu. Và cái ông thầy già nói là 6 giờ mấy cái người trẻ, người tăng ni trẻ là đi ngủ nghỉ ngơi, còn ông thầy già này là sẽ ngồi cho tới 7 giờ rưỡi sáng. Thì ngồi thiền cho tới khi mặt trời mọc 5 giờ rưỡi. Là mặt trời mọc là ngồi khoảng nửa tiếng, 1 tiếng đồng hồ. Sau khi mà ăn sáng, quý vị đợi mặt trời lên thì mới ăn sáng. Rồi sau đó tọa thiền 1 tiếng đồng hồ. Sau khi ăn ngồi 1 tiếng đồng hồ nghĩa là gì? Có nghĩa là quý vị không được ăn nhiều. Nếu như mà ăn nhiều quá thì không thể nào mà ngồi 1 tiếng được. Đúng không? Có để ý không? Nếu mà ăn nhiều quá là sẽ buồn ngủ, không thể nào mà thiền được. Cái này là kinh nghiệm cá nhân mà. Sau khi mà ăn trưa xong rồi về nhà làm sao? Ngủ. 8 giờ sáng cho tới 10 giờ là chấp tác. Thầy thấy mấy người sa di của thầy ấy là ngủ ở trong trong chánh điện là từ 8 tới 10 giờ. Còn ở đây ấy, có 2.000 người tu ở chùa. Thành ra quý vị thấy để ý không? Quý vị phải 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 làm việc là để trồng trọt ở xung quanh cái vùng núi đó. Ở chùa chúng ta thì không phải làm như vậy. Ở chùa chúng ta làm gì? Chỉ có cô Hiền Thông mới phải trồng rau cỏ thôi. Và ngay cả bây giờ chắc cô cũng đang là bận rộn trồng trọt. Ok. Hai người, quý vị có để ý không? Nuôi 2.000 cái miệng ăn, dễ sợ. Tắm 425. Chấp tác xong thì trở về nghỉ ngơi 1 giờ đồng hồ, 10 giờ thì sau đó nghỉ cho tới 11 giờ rồi sau đó là ăn trưa. Thầy cũng không biết là Hòa Thượng Tuyên Tuyên Hóa có cái thông tin như thế nào, nhưng mà đây là cái cách lục tổ huấn luyện đệ tử và có rất nhiều người đắc giác ngộ, có hiểu rất là hiệu quả. Từ 12 giờ tới 2 giờ là thiền. Có để ý không? Là cho phép họ ăn sáng và ăn trưa. Tại sao ăn sáng? Tại sao ăn sáng? Sang Úc, tại sao ăn sáng? Sang Úc bây giờ là nhìn rất là hạnh phúc. Lúc nào cũng vậy hết. À, tôi thích những cái bài giảng bằng tiếng Anh này. Ngày xưa lúc mà cô mới tới, khi mà cô mới bắt đầu tới chùa 2 năm trước là như vậy. Ngồi theo đúng uy nghiêm của bên luật tông. Bây giờ thì là cố là như vậy. Oh, hay quá. Thấy người ta thay đổi nhanh cỡ nào. Rồi. Người ta ngồi. Tại sao lại ăn sáng? Trong nhìn. Tại sao ăn sáng? Thầy nhận ra cái tên là chắc là thầy phát âm tiếng tiếng Đại Hàn chuẩn. Nào, màu hồng. Để làm việc. For work. Để đi bộ. For work là làm việc. Thầy sửa tiếng Anh phát âm là phải làm việc chứ không phải là đi bộ. Họ cần phải ăn trước trước khi mà làm việc tay chân. Hiểu không? Rồi làm việc 2 tiếng. Sau đó quay trở về thiền từ 6 cho tới 10 giờ, không có công công phu chiều. Dạ, thấy sao? Mỗi ngày họ thiền bao nhiêu tiếng? Có ai đếm hay không? Thu Hà, bao nhiêu tiếng? Cô là kỹ sư mà. 9 tiếng. Nói. Thầy thấy là cái ông bố nói cái thằng nhóc bên bên tiếng tiếng Đức nói. Quý vị hiểu cái từ nói có nghĩa là gì không? 9 tiếng mỗi ngày. Rồi làm việc 4 tiếng. 4 tiếng làm việc tay chân và ngồi thiền 9 tiếng. Ăn 2 bữa. Người Tàu họ dễ sợ. Chính vì vậy mà đa số là rất nhiều người đắc giác ngộ. Quý vị thật quá yếu. Khi mà trong cái thiền thất là ai cũng nhăn nhó. Ồ, đau quá, đau quá. Chưa xong. Sau đó, một số thì làm những cái công việc riêng nữa. Rồi lại kinh sutra, kinh điển. Có nghĩa là họ còn có cái tu hành riêng của họ, hoặc là họ lại sám hối cho tới Nửa đêm mỗi ngày đều là như vậy, có nghĩa là họ ngủ bao nhiêu, 3 tiếng rưỡi. Quý vị có thể nào làm được không? Trung Trung In có thể nào một ngày ngủ 3 tiếng rưỡi không? Hoặc là Hiền Giới, hoàng tử của thầy, có chịu nổi hay không? Mấy người này họ giỏi dễ sợ, thầy không có làm được như vậy. Mỗi ngày đều như vậy hết. Có thấy hay không? Có ai muốn xưng phong làm như vậy hay không? Còn nghĩ là chắc sư cô Hiền Thông làm được, là cái đó là cách mà quý vị tạo ra sừng. Cái cách mà chúng ta làm ở đây là trong 15 năm qua không có một cái sừng nào hết. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta thay đổi. Rồi ngài mới nói từ từ đâu tới, ở xứ nào đến đây. Thì cái cậu nhóc mới nói là từ núi Tung Sơn, bạch núi Tung Sơn. Tiếp tục, con đến từ núi Tung Sơn của An Quốc Sư. Rồi sư hỏi vật gì, làm sao đến? Thầy hỏi tiếng 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 Tàu thì nó phát âm như thế nào. Thầy không biết cái từ rận này là sao. Cái từ rận này có nghĩa là sao? Quý vị về về để ý cái tiếng tiếng Tàu, rận ma lại này có nghĩa là gì. Là làm cách nào đến được. Tiếng tiếng Anh dịch đúng. Tấm 429. Cho quý vị thêm cái thông tin, câu câu chuyện hoàn hảo bên ngoài cái kinh Lục Tổ. Thì là cái câu chuyện này nói là Pháp Sư Hòa Nhượng nói không nên lời, rồi quyết định ở lại để học theo tổ sư. 8 năm sau thì có được đốn ngộ, rồi quá phấn khởi. Thì cái câu hỏi là cái người này là ai, làm sao tới? Thì Lục Tổ hỏi là ai tới, thì Hòa Nhượng không thể nào hiểu được cái câu hỏi ai. Tại sao không hiểu được cái từ ai này? Này rất là Tàu. Thầy hy vọng là người Tàu hiểu được. Thì người người Tàu người ta hỏi là ai, thì không phải là hỏi là tên tuổi như thế nào, hoặc là bố mẹ ra sao, hoặc là hỏi, không có phải là hỏi là lái xe gì, mà cái ý câu hỏi là cái loại người nào. Thì Hòa Nhượng không có khả năng trả lời, tại vì khi mà nghe tới cái từ vật này là một cái từ cơ phong ở bên Tiền Tông. Nếu như mà quý vị mà không có hiểu được thì không nên. Khi mà người Tàu hỏi là vật gì, ai, đây là Thiền Tông, cho nên Hòa Nhượng chưa có đốn ngộ, chưa giác ngộ, thành ra không biết cách để trả lời ai, không không trả lời được, cho nên quyết định ở lại để học theo Lục Tổ. Năm 25 tuổi rồi ở lại học với Lục Tổ 8 năm, coi như 33 tuổi. Sau 8 năm thì có được đốn ngộ, quá phấn khởi, thành ra là bước phòng vào phòng của tổ sư và nói: con có một sự hiểu biết, thầy có nên giải thích cho quý vị không? Hay là cái này quá tàu đối với quý vị. Thì muốn nghe người tàu nói. Nên 8 năm sau có được đốn ngộ. Đối với cái cậu nhóc này, cậu trẻ này, từ 25 tuổi mà tới 33 tuổi được được đắc giác ngộ là rất là nhanh. Đối với người tàu, người ta rất là giỏi. 33 tuổi đắc giác ngộ. Thầy không có biết cái trình độ đắc giác ngộ chỗ nào, nhưng mà có thể là alo, đừng đừng có làm ồn. Tốt. Không không có làm phiền tới thầy, nhưng mà làm phiền cái người bên cạnh. Là có cái sự đắc ngộ, giác ngộ, đốn ngộ, là làm mừng quá nên mới chạy vô phòng của tổ sư, chứng chứng tỏ rằng là đệ tử nhập phòng của tổ sư, có nghĩa là được vô vô trong phòng của tổ họ để mà hỏi bất cứ lúc nào. Thì ví dụ như có thể tới hỏi là cho con đi bẩm gia sĩ được hay không, rồi rồi mới nói là con có một cái sự hiểu biết. Hội chữ này là gì? Không có phải là mắt, cái này là cái này cái kia, vân vân vân, cái từ mổ mổ này là mổ, cái từ tiếng Tàu này là có nghĩa là này này người này kia, chứ không phải là tôi. Người Tàu rất là chính xác, quý vị không thể nào mà làm chặt được. Không thể nào mà tiếng Tàu là hay dịch là tôi đã ngộ rồi, tôi đã ngộ rồi, thì vị tổ sẽ nói là đi ra ngoài, đi ra khỏi. Không, không có đâu. Cho nên khi mà quý vị đắc giác ngộ thì quý vị sẽ nói là mổ già, chứ không có phải là ngộ. Thầy đang nói chuyện với thằng nhóc. Cho nên mẫu già có nghĩa là con có một hiểu hiểu biết được, có nơi hội xứ, nơi mà con hiểu được. Cái này rất là tàu, quý vị không thể nào mà dịch được hết, rất là đáng tiếc. Lần đầu tiên mà thầy nghe được, nghe là bên tiếng Anh dịch á, là con có một cái sự hiểu biết, cái này nó quá phương Tây hóa đi. Nên tiếng tiếng Tàu là mẫu trà dầu cơ huệ chủ, rất là nghe rất là văn hoa mỹ miều. Còn khi mà dịch qua bên tiếng Anh là con có một sự hiểu biết. Thì Lục Tổ mới nói làm sao mà sinh hội, làm sao sinh hội. Thầy nói tiếng Tàu. Không, không có phải. Cái này dịch tệ quá. Người Tàu rất là chính xác. Lục Tổ nói rất là chính xác. Ngài nói sao? Là ngươi làm cái gì để tạo ra cái sự hiểu biết này, là ngươi đã làm gì. Cái này là không, không là cái gì, làm cái gì, chứ không phải là làm thế nào, là ngươi làm cái gì. Quý vị đồng ý với thầy không, mấy người Tàu? Cái từ này là không 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 có cái từ bạn. Bên tiếng tiếng Tàu á là không có cái ngôi thứ thứ hai, không có ám chỉ là bạn, nhưng mà thực ra là ám chỉ là cái người thứ hai. Dịch ra chính từ từng từ á, là làm cái gì để sinh hội, chứ không phải là ông làm cái gì để mà sinh hội, chỉ cần bốn từ thôi, làm gì sinh hội. Rất là đáng tiếc là không có cái gì thay thế được. Khi mà dịch qua tiếng Anh hoặc là dịch qua những cái ngôn ngữ khác bị mất rất nhiều. Tại vì người Tàu là nói là chùa mà sân huệ. Giống như là quý vị thấy không? Là nhữ. Đối với cái người mà làm karate, khi mà thầy đưa cái tay ra như vậy là quý vị nghe cái từ bụp, là nó nhanh tới cỡ đó. Chung mà sân quay bùng là cái thằng nhện, quý vị thấy cái người trẻ này là nhảy cà thân đi đi vô trong trong phòng á, mừng quá rồi mới nói là ô con cái hội sứ. Thì cái lục tổ mới mới nói là làm gì sinh hội, tấm 430, chúng ta còn thời gian. Bạch nói giống một vật là không trúng. Thầy không biết nữa, nói sao đây? Thôi, đi đi vô cái phần giảng giải xem. Tấm 431. Ngài mới nói giống nhất vật là không trúng. Cái này là để trả lời cái câu hỏi đầu tiên. Cái là câu trả lời câu hỏi đầu tiên khi mà Ngài vừa mới tới thì lục tổ hỏi là vật gì đến. À, cảm ơn là đã chỉ cho thầy. Thì tiếng Tàu thì mới nói là sẵn ma ủ rắn ma lại, là vật gì, làm sao đến. Thì cái người tăng trẻ này mới trả lời, nếu mà gọi là một người hoặc là một vật thì không chính xác. Nếu như mà quý vị phân loại giống như là một người thì rõ ràng là bị thiếu sót rồi. Thì ở đây là thầy mới mới nói là hòa nhượng là mới 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 đáp trả trở lại, là phản đòn. Có gì quý vị muốn nói hay không? À, người Tàu trình độ thấp quá. Tiếp tục. Tấm 432. Sư nói, còn có thể tu chứng chăng? Thì mới nói là không, không con có thể nói về con người, tôi không có phải là một vật. Thì cái người trẻ này mới trả lời như vậy. Thì hòa thượng mới hỏi, ok, vậy thì bây giờ không nói về người nữa, không nói về mật nữa, vật nữa, không có gọi tên nữa, nhưng mà ta muốn biết đó, là còn có thể tu chứng chăng trong cái tấm 432, là còn có thể tu được không, cho dù là không có gọi là người, là vật hay là gì đó, thì cái thứ đó có tu được hay không, mà tu chứng được hay không. Nên quý vị, cái sự khác nhau giữa lục tổ và cái cậu nhóc đó, cái lục tổ thì chỉ là bốn từ, bốn từ ngắn gọn thôi, còn cái cậu cậu nhóc thì dài dòng hơn. Quý vị thấy không, cái tấm 434, bạch tu chứng thì chẳng phải là không có, còn nhiễm trước thì không đặng. Cái này tàu quá đi. Cái này là người Tàu. Khi mà một khi mà quý vị nói cái gì đó là họ trả lời lại liền, thì mới hỏi là còn tu chứng được hay không. Thì Hoài Nhượng mới trả lời là tu chứng thì chẳng có phải là không có. Quý vị thấy ngay người người Tàu á, là khi mà hỏi rồi rồi trả lời như vậy là người ta sẽ bảo là thôi im miệng lại đi, chứng tỏ là người Tàu cái điểm yếu của họ, họ đọc nhiều quá. Hiểu tại sao không? Ồ, ông nói như vậy là tại vì nó giống à, nóng quá hả thầy? Đã, có thể là thầy gặp khó khăn giảng dạy cái đoạn này giữa giữa lục lục tổ và cái người đệ tử, mà chắc chắc ngồi ở đây nó nóng phải không, thời gian để mà à, thôi thôi à, đừng nói thì cái vị tăng trẻ này mới nói tu chứng thì là không có, không tồn tại. Thì mới nói để tu mà chứng đắc cái người vật này thì không thể nào nói là ở đó được. Thì quý vị nói với cái người Tàu mà họ cứ thảy ra những cái từ ngữ như vậy thì rõ ràng là quý vị sẽ không có đi được tới đâu hết á. Nếu mà họ cứ nói những cái tờ lời vô nghĩa như thế này, vô lý như thế này thì không có giúp được gì hết. Rồi mới là vô nhiễm trước thì bất đắc. Mấy cái này là vẫn còn còn nonsense, vô lý lắm. À, cảm ơn ông đã chờ đợi để mang con cái phone. Con không có hiểu được tiếng Anh dịch. Con không hiểu được. Nếu ý nghĩa là nếu như mà hỏi về cái việc tu chứng thì hoàn toàn không có, không có tu và cũng không có chứng. Đó là câu trả lời của Hòa Nhượng. Ông có thể đọc trong kinh điển nhiều chỗ, thành ra là mới 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 lặp lại trong kinh điển thôi. Ông bạn Mỹ thầy đã cho thầy 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 cho cái là thầy hy vọng là người người Tàu họ đừng nghe, tại vì thầy đọc cái này rồi là thầy cười khúc khích. Cái ông tăng trẻ này thì thấy cái sự tu chứng là đang nghĩ tới cái sự tu và cái sự chứng ngộ. Để con nghĩ à, thầy giải thích cho quý vị ở trong kinh nói là vô tu vô chứng, không có tu không có chứng, mà người bên bên kinh điển là cứ nói là vô tu vô chứng. Cái này là họ họ nói để tôi suy nghĩ, cái này là trong kinh nói là như vậy, phải suy nghĩ, hiểu không? Chúng ta người người Mỹ không phải suy nghĩ là tại vì không có hiểu đó, mà cái này là cái điểm lợi thế. Không có cái gì tệ hơn đó là quý vị nghĩ là quý vị hiểu. Nếu mà quý vị nghĩ là quý vị hiểu thì sẽ không có nói gì cho quý vị nghe đâu. Chính vì vậy mà người Tàu họ đang ở cái thế nguy hiểm. Họ nghĩ là họ hiểu mà họ thật ra không có, tại vì họ mở miệng ra một cái là để con nghĩ là tôi nghe nói trước, tôi cái này á là chết chắc. Thì nó mới nói là trong kinh điển mới nói là vô tu vô chứng, Đúng, nó là như vậy. Nhưng mà cái sai á, là ông suy nghĩ. Cái chỗ đó là cái chỗ sai. Hiểu không? Nếu bất cứ người tàu nào, người tàu nam, người tàu nữ mà nhìn thầy mà nói là tu chứng bất ngộ thì thầy sẽ nói ok hiểu rồi, nhưng mà cái ông này khi mà ông nói chuyện với lại lục tổ thì mới mới nói là tu chứng bất ngộ rồi nhiễm trước là bất đắc, thì là có nghĩa là ông đang là suy nghĩ, chính vì vậy mà lục tổ mới nói là bỏ nó đi. Cho nên lý thuyết mà nói thì những cái điều mà cái ông tăng trẻ này nói là chính xác, nhưng mà cái này không phải ấy là trí huệ bát nhã mà chỉ là trí huệ từ trong kinh điển mà thôi. Không thể nào mà qua mặt được một ông thầy có thể dẫn chứng ra bất cứ thứ gì, nhưng mà không thể nào mà gạt ông thầy được. Nếu mà đọc kinh điển thì cái đó là cái trí huệ của quý vị. Đó là trí huệ của sách chứ không phải là trí huệ của quý vị. Là tất cả những cái người tàu là họ có cái sự hiểu biết thôi mà không có trí huệ. Hiểu không? Tấm 436. Thầy hy vọng một một ngày nào đó một vị thiền sư Trung Hoa nào đó sẽ tới đây để mà nói là ồ sao thầy Vĩnh Hóa ơi, ông không hiểu gì hết. Rồi thầy mới nói là ông chưa có được giác ngộ. Như vậy thì nó sẽ vui lắm. Tấm 436 sư nói chỉ có sự chẳng nhiễm trước, ấy là chỗ hộ niệm của chư Phật vậy. À, hiểu không? Ok, tấm 437. Thì lục tổ rất là từ bi, ngài mới nói để thầy nói cho quý vị biết. Cái thứ mà vô nhiễm trước, quý vị thấy tiếng 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 Anh dịch tệ lắm. Chính vì vậy mà người Mỹ không có đắc giác ngộ, dùng nhiều từ nhiều quá, nói nhiều quá. Ừ, thua người Tàu. Cái thứ mà không nhiễm trước, cái sự mà chẳng nhiễm trước, đây là chỗ hộ niệm của chư Phật. Nên ngài rất là từ bi, ngài nói ta biết là ngươi rất là thông tuệ, đọc rất là nhiều, ta sẽ không chê bai ngươi. Giống như là những cái người mà trình độ thấp làm đối với ngươi. Nhưng mà lục tổ rất là từ bi. Đây là đẳng cấp của ngài. Rồi tổ mới nói cái sự mà chẳng nhiễm trước thì là cái chỗ hộ niệm của chư Phật. Thì ngài không có nói là ngươi ngu đần quá, ngươi dẫn chứng kinh điển thì như vậy là không có đẳng cấp tí nào. Còn lục tổ thì ngài mới nói chứ ngươi chạm vô được cái từ chính yếu là chỗ chẳng chấp trước, ta sẽ không để ý tới những cái chỗ kia mà ta chỉ để ý tới cái điểm chính yếu của cái tu thiền thôi, là vô nhiễm trước. Tại sao như vậy? Tại sao nó tuyệt vời? Người Đại Hàn thầy thấy họ nhắm mắt thành ra là thầy lo lắng. Thầy hy vọng là ông đừng có chuyển cái sự chú ý tới người Đại Hàn. Tại sao nó tuyệt vời, tại sao nó đẹp? Hôm nay là nói chuyện với những người như quý vị chẳng có thú vị thế nào. Nó đẹp. Dễ sợ tại vì cái vị tăng trẻ này đến từ cái nơi mà họ chú trọng vào cái sự thanh tịnh, là tại vì học về giới luật là không cần để ý những cái thứ khác, mà cái nơi mà ngươi nơi tới, cái thứ mà ngươi có mang theo đó, học từ 13 năm những cái điều mà ông học là học về sự thanh tịnh, đây là cái bảo vật của ông. Nó tuyệt vời như vậy. À, thôi. Rồi cứ cứ tiếp tục suy nghĩ đi. Suy nghĩ trong đầu. Đây là rất là tàu. Hộ niệm. Hộ. Hộ là bảo hộ. Bảo vệ. Để kẻ xấu không thể tới được. Còn niệm là niệm này là giúp cho cái điều tốt nó tiếp tục sanh trưởng. Đó là cái ý nghĩa của cái từ hộ niệm. Rất là tàu. Mà lấy cái từ hộ niệm này là từ đâu vậy? Dạ con cũng quên mất tiêu rồi. Ờ thôi, hôm nay mình học được một cái bài từ mới, những điều mới. Ok. Thầy biết là thầy thiên vị, nhưng mà tất cả những điều mà lục tổ huệ đang làm rất chính xác. Tất cả những từ mà ngài dùng đều có cái ý nghĩa riêng, ý nghĩa sâu sắc mà chúng ta không thể nào có được bên tiếng Anh. Không cách gì mà chúng ta có thể diễn tả được bên tiếng Anh theo cái đúng cái cách mà ngài nói. Tại vì cái ngôn ngữ của chúng ta không có được như vậy, chỉ có người Tàu mới có khả năng như vậy thôi. Ok quý vị. Cho nên khi mà dịch qua bên tiếng Anh như vậy là bị thiếu sót rất là nhiều. Cho nên là sư mới nói cái chỗ mà chẳng nhiễm trước đó là cái nơi hộ niệm của chư Phật. Thì hơn 10 năm trời học về cái giới thanh tịnh, đây là cái bảo vật của ông, và Đức Phật Phật biết như vậy, nó mới nói là ta biết được là Phật hộ niệm cái chỗ đó. Ok. Cái tấm 438, ngươi như thị, ta cũng như thị. Cho nên ngài ấn chứng cho cái vị tăng trẻ. Thì ngài ấn chứng ngươi, mà ngươi như vậy đó thì ta biết. Như thị là ví dụ như, cái này quan trọng lắm. Như thị có nghĩa là đáng lý phải là Phật, như thị Phật, giống như Phật, hiểu không? Như thị này là giống như Phật, phải như Phật, giống như Phật. Thầy nói một vài câu bên tiếng Tàu đại khái như vậy. Như thị có nghĩa là ngươi sẽ như là Phật. Như thị Phật là rõ không? Ngươi đáng lý ra là Phật. Bạn người này là chính ra là Phật, nhưng mà thật ra là không phải. Ok, cái phần đầu tiên ta ấn chứng là ngươi đã đắc giác ngộ. Cái phần thứ hai, ta cũng như thị. Tại sao như vậy? Tại sao? Hòa Nhượng cũng là một trong những người thất tổ. Ta cũng như thị. Có ý nghĩa gì gì? À, quý vị người Tàu không có hiểu thì quý vị trông đợi gì ở thầy đây? Tại sao lại nhìn thầy như vậy? Quý vị người Tàu quý vị phải hiểu chứ. Nhìn thầy giống như là sư phụ phải hiểu chứ. Thầy người Việt Nam mà. Ý nghĩa gì? À, cái áp lực nhiều lắm ông thấy thầy nói khi mà dạng từ cái kinh kinh từ người Tàu rồi người Tàu cứ nhìn là ồ, không biết là thầy sư phụ này sẽ nói gì về bên tiếng Anh đây. Ta cũng như thì ý nghĩa là cái sự khen ngợi ta là đại sư, ngươi đến tìm ta để mà tìm kiếm cái sự dạy dỗ. Ta có cái địa vị thì ngươi tương lai sẽ là Phật, ta cũng là như vậy. Thì có nghĩa là ta và ngươi cũng ngang ngửa nhau. Này là cái sự khen ngợi. Chúng ta là ngang nhau. Nhưng mà cái cậu tăng trẻ này là tốt nhất là nên nghĩ là không, chúng ta không có đâu. Nên nó cũng đã là cái gì? Cái này là cái sự bài bài kiểm tra. Cái ông sư phụ bên người Tàu nguy hiểm lắm. Họ khen quý vị một cái là ồ ồ ồ ồ. Người 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 Mỹ trắng á là lùi 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 lại đầu phần đầu á là ok, phần thứ hai quên nó đi. Thành ra là thầy cái đó là thầy sẽ làm không 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 không. Thành ra cái đó là cái sự khiêm nhường, lục tổ rất khiêm nhường. Ta cũng như vậy, ngươi đắc giác ngộ ta cũng giác ngộ, chúng ta là đồng đẳng. Đó là cái sự khen ngợi. Thầy không có biết là Hòa Nhượng nói cái gì. Hòa Nhượng mới nói không 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 không. Nếu nhưng mà thầy mà là Hòa Nhượng là thầy là không 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 không. Nhưng mà Hòa Nhượng bỏ qua cái đó. Nếu mà Hòa Nhượng nói no, 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 không 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 thì lục tổ sẽ nói là đây là chùa của ta nè, ngươi nhận nó đi, ngươi xứng đáng. Nhưng mà tại vì Hòa Nhượng nói là yeah, thành ra là lục tổ bảo ok đi 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 tiếp đi để học tiếp. Ừ. Người 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 Đại Hàn hiểu không? Thấy người vị sư của người Tàu á là ta và ngươi là đồng đẳng nhau, thì cái người đệ tử là yeah mừng quá. Cái này á là cái cách của Tây phương. Chính vì vậy á mà phải đi làm việc tiếp. Cảm ơn quý vị, ta ngừng ở đây. Sẽ rất mừng á là lần tới là chúng ta tiếp tục ở tấm 430 440. Cảm ơn quý vị.